Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 20 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm và chúc mừng các đơn vị giáo dục đào tạo trên địa bàn.
Nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi gây ra tai nạn.
Đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 20 tháng 11, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng Đại học Thái Nguyên, Sở Giáo dục Đào tạo, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên và dự chúc mừng Trường Trung học Cơ sở Phúc Xuân đón chuẩn quốc gia mức độ 1. Tại các đơn vị đến thăm, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chúc mừng những thành tích mà các đơn vị giáo dục đào tạo đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các đơn vị luôn phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình để góp phần cùng với toàn ngành nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có gần 200 đơn vị giáo dục, trong đó riêng ngành giáo dục đào tạo thành phố có 147 trường học thuộc 3 bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở với trên 71.000 học sinh, trên 3.000 giáo viên. Vì vậy, công tác phát triển giáo dục đào tạo luôn được thành phố coi trọng hàng đầu. Trong những năm qua, thành phố đã tạo điều kiện tốt nhất trong việc thực hiện các chủ trương chính sách về giáo dục để cùng với ngành giáo dục thành phố và tỉnh thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục của địa phương. Thành phố luôn ghi nhận biết ơn sự đóng góp của các thầy cô giáo đã giúp đào tạo ra những thế hệ học sinh vừa có kiến thức, có đạo đức, ý thức công dân và phẩm chất chính trị vững vàng, góp phần xây dựng thành phố ngày một phát triển, văn minh và hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay toàn ngành giáo dục đào tạo thành phố có trên 3.000 giáo viên đang dạy học tại các trường học thuộc 3 bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Dù mỗi bậc học có đối tượng học sinh khác nhau, nhưng các thầy, các cô đều có chung một mẫu số là tình yêu, sự nhiệt huyết với nghề. Ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Khác với những suy nghĩ về sự khô khan của môn toán, giờ học toán của thầy giáo trẻ Ngô Thượng Thủy, trường trung học cơ sở Độc Lập luôn mang đến cho các em học sinh nhiều điều thú vị, hấp dẫn. Vào nghề mới được 5 năm, nhưng thầy giáo trẻ Ngô Thượng Thủy đã không ngừng rèn luyện, trau dồi kiến thức và kỹ năng giảng dạy, từ đó tìm ra những phương pháp dạy học hiệu quả nhất, giúp học sinh dễ hiểu và nắm chắc bài học với từng dạng toán khác nhau. Theo thầy Thủy, muốn học sinh yêu thích môn học thì trước tiên phải giúp các em hiểu bài. Từ suy nghĩ như vậy nên nhiều năm qua, thầy Thủy đã giúp nhiều học sinh yêu thích môn toán, đạt kết quả cao trong học tập và đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi toán các cấp. Tỷ lệ học sinh trong trường được thầy dạy có điểm toán đạt từ khá trở lên, chiếm trên 70%. Thầy cũng khẳng định bản thân qua các giải thưởng giáo viên dạy giỏi các cấp được ngành giáo dục cấp thành phố và tỉnh lựa chọn là giáo viên cốt cán môn toán. Mới đây nhất, thầy là một trong những thí sinh có điểm thi thực hành cao nhất tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2020-2021. Nói về thầy Thủy, em Nguyễn Ngọc Thảo Anh, học sinh lớp 8A1 và nhà giáo ưu tú Trịnh Đức Thảo, hiệu phó trường trung học cơ sở Độc Lập cho biết.
Những bài giảng của thầy thì sẽ không bị nhàm chán và có rất nhiều sự thú vị ở trong từng bài giảng nên là em rất thích học môn toán.
Đồng chí Thủy là một giáo viên dạy môn toán rất nhiệt tình, tâm huyết và có trách nhiệm với nghề nghiệp của mình. Ngoài việc ôn cho đội tuyển của nhà trường thì thầy Thủy còn được Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên phân công cho ôn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 để tham dự kỳ thi cấp tỉnh, và năm nào thì đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh của thành phố khi tham dự môn toán cũng đạt được giải thưởng rất là cao.
25 năm gắn bó với nghề dạy học và trải qua nhiều năm công tác ở các địa bàn vùng cao, vùng xa và hơn 10 năm gắn bó với ngôi trường tiểu học Đội Cấn, cô giáo Lê Thị Cúc đã truyền ngọn lửa đam mê học tập cho nhiều thế hệ học sinh của mình. Vì đối tượng học sinh tiểu học nên cô Cúc không ngừng tìm tòi sáng tạo để lựa chọn những hình thức phù hợp với môn học gắn với những hoạt động thực tế, để qua đó khơi gợi và khuyến khích các em yêu thích việc học và chăm chỉ học tập. Đây cũng là cách mà cô Cúc giúp các em vừa học vừa rèn kỹ năng sống của bản thân. Những phương pháp sáng tạo của cô còn được cô truyền lửa và chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp trong trường, đặc biệt là các đồng nghiệp trẻ tuổi. Và đây cũng là cách để nhân rộng các mô hình phương pháp dạy học sáng tạo của trường tiểu học Đội Cấn thời gian qua, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Những đóng góp của cô đã được các cấp ngành, đồng nghiệp và phụ huynh ghi nhận, đánh giá cao. chị Nguyễn Thị Mai Thu, phụ huynh học sinh trường tiểu học Đội Cấn chia sẻ.
Cô Lê Thị Cúc đã để lại trong ấn tượng trong tôi vô cùng sâu sắc. Cô không chỉ giỏi về kiến thức và chuyên môn mà cô còn rất là gần gũi, quan tâm hết lòng với học sinh. Cô giống như người mẹ thứ hai thay chúng tôi trong thời gian các con học tập tại trường.
Chia sẻ về kinh nghiệm trong 25 năm gắn bó với nghề của mình, cô giáo Lê Thị Cúc cho biết.
Tôi nghĩ là nếu như thầy mà tâm huyết ý, thì át trò sẽ cố gắng. Và dù trong hoàn cảnh nào, dù trong lớp học hay là ngoài lớp học, thì người thầy, người cô ấy, cũng luôn là phải đóng vai là người anh, người chị để các em có thể tin tưởng và cậy nhờ.
Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều giáo viên của thành phố Thái Nguyên đang ngày đêm mang tâm sức của bản thân, miệt mài vun trồng cho sự nghiệp trồng người của thành phố. Và với các thầy, các cô, việc yêu nghề, nỗ lực với nghề chính là không ngừng nâng cao chất lượng dạy học, qua đó thực hiện tốt cuộc vận động. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về tự học và sáng tạo, cũng như đẩy mạnh cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục.
Ngày lại qua rồi thời gian trôi, đến một ngày mà ta phải nhớ. Tuổi học trôi qua gửi gắm bao nhiêu nỗi niềm trong trường và thầy cô.
Thầy và cô từng ngày vun đắp, sẽ là người động viên an ủi. Từng lời khuyên ngăn còn mãi in sâu trong lòng, nét bút quen thuộc
thay những kỷ niệm chẳng quên.
Gửi cho những điều tốt đẹp nhất trong đời và cảm ơn.
Một thời học cho vui biết bao lòng em kính tặng đóa hoa rạng rỡ thơm ngàn và mãi tri ân công ơn từ thầy cô. Hạnh phúc ấy như bao dù mang niềm tin vững bước trên đường đời.
Thì và cô từng ngày muôn đắm sẽ là
trong lòng nét bút quen thuộc
thay những kỷ niệm chẳng quên.
Gửi cho những điều tốt đẹp nhất trong đời và cảm ơn những gì từ thầy cô đã gieo rắc luôn quan tâm
những tâm sự của một thời học cho vui.
Thời học cho vui biết bao lòng em kính tặng đóa hoa rạng rỡ thơm ngàn và mãi tri ân công ơn từ thầy cô.
Hạnh phúc ấy như bao dù mang niềm tin vững bước trên đường đời.
Gửi cho những điều tốt đẹp nhất trong đời
và cảm ơn những gì
tâm sự của một thời học cho vui biết bao
em kính tặng đóa hoa rạng rỡ ngọn ngàn và mãi tri ân công ơn từ thầy cô.
Hạnh phúc ấy như bao dung mang niềm tin vững bước trên đường đời.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Thành phố Thái Nguyên hiện có trên 2.000 hectare chè, mỗi năm sản xuất trên 10.000 tấn chè khô các loại. Ngoài việc tổ chức sản xuất theo chuỗi, đảm bảo sản phẩm sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hiện nay các hợp tác xã chè trên địa bàn thành phố đang hướng tới xây dựng thương hiệu chè đạt các tiêu chí OCOP. Năm 2019, năm đầu tiên thực hiện chương trình OCOP, thành phố Thái Nguyên đã có 8 trên 25 sản phẩm OCOP trên toàn tỉnh, trong đó có 3 sản phẩm đạt 4 sao, còn lại đều 3 sao. Năm nay, thành phố tiếp tục có số lượng sản phẩm OCOP nhiều nhất trên địa bàn tỉnh với 17 sản phẩm trà đạt chất lượng 4 sao. Việc chú trọng xây dựng các sản phẩm OCOP đã mang lại cho thành phố ngày càng nhiều sản phẩm chất lượng, tạo thêm nhiều công ăn việc làm và tăng thu ngân sách cho nhà nước.
Chiều 19 tháng 11, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Chùa Hang tổ chức kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2020, tổng kết hoạt động Chữ Thập Đỏ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Hiện nay, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Chùa Hang hiện có 18 chi hội với gần 1.200 hội viên. Năm 2020, hai chốt sơ cấp cứu của hội đã sơ cứu cho trên 27 trường hợp bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động, bị cảm. Hội đã thành lập được một câu lạc bộ y bác sĩ, ngành y tình nguyện, một câu lạc bộ thiện tâm. Trong năm, hội đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho 100 lượt người về phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai và sơ cấp cứu. Thăm hỏi 4 trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro, hỏa hoạn với tổng trị giá 4 triệu đồng. Hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc phường hỗ trợ nhân đạo phòng chống COVID-19 cho 26 hộ nghèo với tổng trị giá 13 triệu đồng. Phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ thành phố và trạm y tế phường khám bệnh định kỳ và cấp thuốc miễn phí cho 176 cụ cao tuổi, gắn 2 địa chỉ nhân đạo. Ngoài ra, Hội Chữ Thập Đỏ còn tham gia nhiều cuộc vận động, nhiều chương trình nhân đạo trong và ngoài địa phương. Nhân dịp này, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân. Hội Chữ Thập Đỏ phường Chùa Hang biểu dương khen thưởng 4 tập thể, 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác hoạt động hội. 4 tập thể đạt thành tích cao trong phong trào thi đua, dân vận khéo, nuôi lợn tiết kiệm, chia sẻ khó khăn, đợt 3 năm 2020. 7 cá nhân có tinh thần cao trong công tác hiến máu.
Thưa quý vị và các bạn, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 3 địa phương trong tỉnh và đang có chiều hướng diễn biến phức tạp tại những vùng trọng điểm chăn nuôi của tỉnh là thị xã Phổ Yên và thành phố Sông Công. Theo các chuyên gia, một trong những phương pháp dập dịch hiệu quả nhất chính là kiểm soát nghiêm ngặt việc bán chạy lợn từ vùng dịch ra bên ngoài.
Thực tế cho thấy khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại nhiều tỉnh thành trong cả nước do công tác kiểm soát ban đầu thiếu chặt chẽ nên đã xuất hiện tình trạng giấu dịch, bán chạy lợn từ vùng dịch ra bên ngoài. Bởi thế có những địa phương đáng lẽ dễ dàng dập dịch ngay từ ban đầu nhưng lại để bùng phát ra diện rộng, gây thiệt hại lớn gấp nhiều lần. Đối với Thái Nguyên, trong đợt dập dịch tả lợn cách đây 2 năm, cơ quan chức năng đã phát hiện có hiện tượng hộ dân bán chạy lợn ra bên ngoài. Chính quyền địa phương ngay lập tức đã phải lập các điểm chốt chặn 24 trên 24 giờ ở tất cả các ngả đường ra vào vùng dịch để ngăn chặn tình trạng đưa lợn bệnh ra thị trường tiêu thụ. Ở thời điểm này, tại các vùng dịch của Thái Nguyên, cơ quan chức năng chưa phát hiện xử lý trường hợp nào, song theo phản ánh của dư luận vẫn có hiện tượng ngấm ngầm tuồn lợn ra bên ngoài. Việc làm này diễn ra chủ yếu tại một số vùng chưa công bố dịch nhưng đã xuất hiện tình trạng lợn chết rải rác ở những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Đây là thực tế cần được cơ quan chức năng, chính quyền sở tại rà soát, nắm bắt và có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Chính những vùng chưa công bố dịch mới dễ khiến người dân chủ quan, xem nhẹ công tác phòng chống. Câu hỏi đặt ra là vì sao lại có tình trạng bán chạy lợn? Thực tế cho thấy, vùng nào đã công bố dịch hoặc có nguy cơ phát dịch thường không thể thực hiện các giao dịch mua bán. Nếu có thì giá lợn bị giảm, thấp hơn nhiều so với giá ngoài thị trường. Trong khi đó, mức hỗ trợ giá lợn sau khi tiêu hủy của địa phương cũng như các thủ tục thời gian hỗ trợ tùy từng nơi còn thấp, kéo dài. Do vậy, rất dễ dẫn đến tình trạng người chăn nuôi cố tình giấu dịch để bán chạy lợn ốm. Giới chuyên môn cho rằng, kinh nghiệm dập dịch của nhiều nước chính là tiêu hủy nhanh tại chỗ và hỗ trợ cao cho các hộ chăn nuôi không may có lợn bị nhiễm dịch. Bên cạnh đó, lập chốt kiểm dịch và chống bán chạy lợn từ vùng có dịch là việc làm sống còn. Do đó, đối với tỉnh ta, việc nhanh chóng rà soát, phát hiện sớm từ các hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ, những dấu hiệu bệnh, dịch để khoanh vùng và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dập dịch. Đối với những vùng đã có dịch, cần xác định mức độ, công bố dịch và lập ngay các chốt ngăn chặn hoạt động kinh doanh, buôn bán lợn, tiến hành tiêu hủy kịp thời. Mặt khác, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người chăn nuôi có ý thức phòng chống dịch, nghiêm túc thực hiện cam kết 5-0 theo yêu cầu của cơ quan thú y.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, thống kê sơ bộ cho thấy từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, một vụ rất nghiêm trọng và một vụ đặc biệt nghiêm trọng. Công an thành phố Thái Nguyên đã quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 31 vụ tai nạn giao thông. Điều này cho thấy tai nạn giao thông ngoài thiệt hại về tài sản, người gây tai nạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong chuyên mục An toàn giao thông hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi gây ra tai nạn của tác giả Duy Phương đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây.
Đồng chí Dương Văn Việt, cán bộ đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, thống kê từ các vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại lớn về người và tài sản trên địa bàn thành phố thời gian qua do đội thụ lý, ngoài nguyên nhân khách quan thì cơ bản lý do từ phía người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không nhường đường cho người đi bộ, đi không đúng phần đường, làn đường, vượt xe sai quy định, không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn khi có chướng ngại vật, dẫn tới các vụ tai nạn giao thông thương tâm, gây thiệt hại tính mạng người và tài sản. Điển hình là vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 23 tháng 5 do lái xe buýt điều khiển phương tiện vượt sai quy định. Thời điểm trên, lái xe PHH, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú, phố Giang Bình, thị trấn Giang Tiên, Phú Lương, điều khiển xe buýt trên đường Lương Ngọc Quyến từ hướng Đồng Quang đi ngã ba Mỏ Bạch. Đến đoạn tổ 9, phường Hoàng Văn Thụ, lái xe điều khiển xe sang phần đường bên trái để vượt ô tô phía trước thì phát hiện có ô tô khác chạy ngược chiều nên đã đánh tay lái sang bên phải để tránh, khiến phần đầu xe buýt va vào xe mô tô do anh DVT, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tổ dân phố Giang Long, thị trấn Giang Tiên, Phú Lương, điều khiển. Hậu quả anh DVT tử vong tại chỗ. Hành vi của bị can PHH đã vi phạm khoản 2, điều 14, luật giao thông đường bộ. Công an thành phố đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với PHH. Rõ ràng, tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn. Song khi tham gia giao thông, nếu chúng ta chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, sẽ tránh được những vụ tai nạn thương tâm, không bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản bản thân và không bị nguy cơ chịu trách nhiệm hình sự. Theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia đường bộ, tùy mức độ vi phạm mà người gây tai nạn giao thông có thể bị phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm hoặc 3 đến 10 năm, 7 đến 15 năm. Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Để giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường thanh kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành sẽ phối hợp với các nhà trường, cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền luật giao thông đường bộ tới học sinh, sinh viên và nhân dân. Song, điều quan trọng nhất là mỗi người cần nâng cao nhận thức, tuân thủ đúng quy tắc an toàn, đi đúng phần đường, làn đường, đúng tốc độ, v.v. để không gặp những hậu quả đáng tiếc xảy ra từ các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến tiền mất tật mang và nguy cơ phải chịu trách nhiệm hình sự. Đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn các kỳ Đại hội thi đua yêu nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 với tiêu đề Kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước những năm gần đây.
Bốn lớn, kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước những năm gần đây. Sau khi Bộ Chính trị khóa 11 ban hành chỉ thị số 34/CTTU về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, các phong trào thi đua trong cả nước được tiếp sức phát triển sâu rộng ở các cấp, các ngành, các vùng, miền, địa phương trong cả nước với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức. Điển hình như phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng, đồng bộ, nội dung phong phú và hình thức đa dạng, góp phần mang lại nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng nông thôn mới. Các tỉnh, thành phố tổ chức phát động phong trào thi đua với nhiều tên gọi, cách làm phù hợp với tình hình thực tiễn, bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm. như tổ chức dồn điền, đổi thửa, phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông nông thôn, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Các phong trào thi đua được phát động sôi nổi, rộng khắp, tiêu biểu, phong trào sáng xanh sạch đẹp của các tỉnh đồng bằng sông Hồng, phong trào cánh đồng mẫu lớn có sự liên kết 4 nhà của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, phong trào điểm sáng biên giới, tổ tự quản về an ninh trật tự ở khu vực biên giới của các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, phong trào làng quê không rác thải, đường hoa thay cỏ dại ở các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, phong trào đưa công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp của các thành phố trực thuộc Trung ương. Phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, với sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã được triển khai hiệu quả trên khắp các vùng miền, địa phương trong cả nước. Các bộ ngành trung ương đã tập trung tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc trực tiếp ban hành các cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, tập trung vốn, ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Nhiều chương trình hoạt động hỗ trợ giúp đỡ người nghèo đã được bộ ngành địa phương tổ chức thực hiện như khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, miễn giảm học phí, trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà ở, vay vốn tín dụng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, khuyến khích hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình phúc lợi, dân sinh ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Phong trào doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển đã được các cấp các ngành triển khai tích cực, góp phần thực hiện nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phục vụ người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh, bền vững. Các bộ ngành trung ương đã thực hiện nhiều biện pháp đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp như tham mưu ban hành chính sách, tiếp nhận giải quyết các kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp, rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Nhiều địa phương thực hiện tốt việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua việc ban hành chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách bộ máy hành chính, xây dựng triển khai các đề án khởi nghiệp, thí điểm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tăng cường tiếp xúc đối thoại với doanh nghiệp, tổ chức hội nghị xúc tiến, thu hút đầu tư, tổ chức gặp mặt, biểu dương, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu xuất sắc. Thông qua phong trào thi đua, các doanh nghiệp đã mở rộng quy mô phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị hiện đại, mở rộng sản xuất, tuyển thêm nhiều lao động, thu hút vốn đầu tư và đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập người lao động, tăng tích tụ vốn, giảm nhập siêu, góp phần tăng thu ngân sách, từng bước khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Phong trào cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở. Sau hơn một năm phát động đến nay, đã có 63 trên 63 tỉnh, thành phố và các ban bộ ngành đoàn thể trung ương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào tới các cơ quan đơn vị và đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Một số ban bộ ngành địa phương đã có những giải pháp cụ thể thiết thực để triển khai các nội dung của phong trào thi đua, như sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế về văn hóa công sở của cơ quan đơn vị, đưa nội dung thực hiện văn hóa công sở vào tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng hàng năm của cơ quan đơn vị, tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, gắn thực hiện văn hóa công sở với việc xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa, tổ chức các hội thi tìm hiểu về văn hóa công sở, xây dựng đạo đức, ý thức phục vụ của cán bộ công chức, tận tụy, trách nhiệm trong thực thi công vụ và xây dựng văn hóa công sở. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phát động, triển khai đã có bước phát triển mới hướng về cơ sở. Các khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả, ngày càng được nhân rộng, huy động được tiềm năng, sức sáng tạo và sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, hội viên, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ngày vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, xây dựng nhà đại đoàn kết, phụ nữ tích cực chủ động giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc 503 sạch, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, cựu chiến binh gương mẫu, thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo đã khơi dậy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.
Quý vị và các bạn thân mến, Phần tiếp theo, đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tổng hợp lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 20 ngày 21 tháng 11 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Tây, nhiều mây đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Nam, nhiều mây đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Đông, nhiều mây đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Đón lễ hội thành viên nhận liền siêu ưu đãi từ ngày 14 tháng 11 đến 30 tháng 11. Hãy đến các trung tâm vàng bạc trang sức Doji để nhận ngay ưu đãi tới 15% trang sức vàng tây, lít kim cương viên giá hấp dẫn. Tặng ngay thẻ VinID trị giá tới 500.000 đồng khi mua trang sức vàng 24K, ưu đãi tới 40% quà tặng vàng kim bảo phúc, ưu đãi tới 25% đồng hồ và dây da. Đặc biệt, các khách hàng là thành viên của Doji nhận thêm nhiều ưu đãi. Website www.trangsuc.doji.vn, hotline 1800 1168.
Chương trình áp dụng tại trung tâm vàng bạc trang sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsucdoji.vn. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!